Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 17 tháng 3 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Bà Rịa. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý Hội Thánh Công giáo, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công danh.
Dù trong tim riêng tôi đây chưa giữ bóng hình người, dù trên đôi môi tôi đây chưa thốt nên lời cầu, dù khi tôi chưa gọi tên người, dù khi tôi chưa cảm biết người, thì tình người yêu tôi luôn tha thiết vẫn còn chờ đợi tình tôi. Nhưng người yêu tôi trên thế gian này bằng mọi cách muốn cho tôi bình yên, nhưng tình yêu người còn lớn hơn gấp mấy, đã cho tôi tự do. Dù trong tim riêng tôi đây chưa giữ bóng hình người, dù trên đôi môi tôi đây chưa thốt nên lời cầu, dù khi tôi chưa gọi tên người, dù khi tôi chưa cảm biết người, thì tình người yêu tôi luôn tha thiết vẫn còn chờ đợi tình tôi. Xin để tin tôi nhắc nhớ không ngừng lời cầu xin cõi thâm cung còn vang, tôi chỉ thiếu người, chỉ thiếu người thôi đó giữa cơn mê trần gian.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 21, từ câu 33 đến câu 43 và từ câu 45 đến câu 46. Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác. Có gia chủ kia trồng được một vườn nho, chung quanh vườn ông rào rậu. Trong vườn, ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy xin hỏi, khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp, ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho. Để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ, các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Bởi đó, tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Quý vị và các bạn thân mến, Trong bài giảng thánh lễ ngày 8 tháng 1 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã nói: "Mùa chay là một cuộc khởi đầu mới, một con đường dẫn đến một mục tiêu chắc chắn là lễ phục sinh, chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết." Mùa này vẫn luôn gửi đến chúng ta một lời mời gọi mạnh mẽ: hãy hoán cải. Kitô hữu được kêu gọi hết lòng trở về cùng Thiên Chúa, để không hài lòng với một cuộc sống tầm thường, nhưng tăng trưởng trong tình bạn với Chúa. Chúa Giêsu là người bạn trung tín, không bao giờ bỏ rơi chúng ta, vì cả khi chúng ta phạm tội, Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta trở về với Ngài, và qua sự chờ đợi này, Ngài bày tỏ ý muốn tha thứ. Bài tin mừng hôm nay nói về dụ ngôn những tá điền sát nhân, những người đã lạm dụng và giết hại những người đầy tớ của ông chủ, và thậm chí họ còn giết chính người con duy nhất của ông được sai đến. Ở đây, qua hình ảnh người đầy tớ bị sát hại, chúng ta thấy được có một mối tương quan với những ngôn sứ, là những người đã bị bách hại hoặc bị giết chết khi họ được chính Thiên Chúa sai đến để nhắc nhở dân chúng ăn năn sám hối. Hai hình ảnh trong bài tin mừng: ông chủ và vườn nho. Ông chủ chính là Thiên Chúa, vườn nho chính là nước Thiên Chúa. Những tá điền là những người Do Thái thất trung. Họ đã đổ máu các ngôn sứ và giết hại cả người con của Thiên Chúa. Một bên là Thiên Chúa và một bên là con người. Thế nhưng, tình yêu Thiên Chúa vẫn luôn chiếm ưu thế và Ngài luôn kiếm tìm và ở lại với con người. Tình yêu ấy luôn mời gọi con người có cách sống đúng đắn để đáp lại tình yêu mà Thiên Chúa trao ban. Thiên Chúa tôn trọng con người, Ngài tin tưởng giao phó cho chúng ta công việc của Ngài và ban cho chúng ta có quyền được tự do chọn lựa. Mỗi công việc mà chúng ta đón nhận đều bởi Thiên Chúa. Thiên Chúa kiên nhẫn chịu đựng mọi tội lỗi của con người, luôn cho con người có cơ hội để ăn năn. Ngài sẵn sàng tha thứ cho chúng ta tất cả. Trong mùa ân sủng này, chúng ta hãy hướng mắt nhìn lên lòng thương xót của Chúa. Mùa chay là con đường dẫn đến vinh quang, được biểu lộ bởi chiến thắng của lòng thương xót trước những điều bất toàn, bất xứng với phẩm giá của một người Kitô hữu. Mùa chay là con đường dẫn người ta đến tự do, đến niềm vui và sự sống mới. Hình ảnh bụi tro nhắc nhở chúng ta về nguồn gốc của mình, là thụ tạo được lấy từ đất, được làm từ bụi tro. Trong cuộc sống này, chắc chắn những thử thách hay thậm chí những bách hại vẫn đang chờ đợi chúng ta. Nhưng nếu chúng ta luôn bền bỉ trong niềm tin, Thiên Chúa sẽ ban tặng vinh quang của Ngài cho chúng ta vào ngày sau hết. Lạy Chúa, thân phận bụi tro của chúng con sẽ chẳng là gì nếu không có Ngài nâng đỡ. Xin Chúa hằng thêm sức gìn giữ chúng con, để chúng con luôn trở nên những người con trung tín và nhiệt thành trong nhà Chúa. Amen.
Dù trong tim riêng tôi đây chưa giữ bóng hình người, dù trên đôi môi tôi đây chưa thốt nên lời cầu, dù khi tôi chưa gọi tên người, dù khi tôi chưa cảm biết người, thì tình người yêu tôi luôn tha thiết vẫn còn chờ đợi tình tôi. Cho dù phong ba giông tố trong đời và nhiều lắm những đam mê, thiếu người thôi đó vẫn đang mong chờ tôi. Dù trong tim riêng tôi đây chưa giữ bóng hình người, dù trên đôi môi tôi đây chưa thốt nên lời cầu, dù khi tôi chưa gọi tên người, dù khi tôi chưa cảm biết người, thì người yêu tôi luôn tha thiết vẫn còn chờ đợi tình tôi. Dù khi tôi chưa gọi tên người, dẫu khi tôi chưa cảm biết người, thì tình người yêu tôi luôn tha thiết, vẫn còn chờ đợi tình tôi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Yangon, Myanmar. Myanmar và Vatican thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong một phiên họp diễn ra vào hôm mùng 10 tháng 3 vừa qua, Quốc hội của Cộng hòa Myanmar đã đồng thuận thông qua đề nghị thiết lập quan hệ ngoại giao với Vatican. Tin tức này được loan báo trên truyền hình nhà nước ngay trong ngày và được Mirror, kênh thông tin chính thức của chính phủ, xác nhận. Trước đó, bằng một tuyên bố, vào hôm 24 tháng 2, Bộ trưởng U Cho Tin cho biết, chính phủ mới hiện do Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ cầm quyền sẽ bắt đầu mở quan hệ ngoại giao với 7 quốc gia. Và quốc hội nước này, gọi là Vitao Suk Lukto, đã phê chuẩn. 7 nước mà Cộng hòa Myanmar giờ đây sẽ có ngoại giao, bao gồm Thành quốc Vatican, Guinea, Malta, Ecuador, Seychelles, Liberia và quần đảo Marshall. Vatican đã gửi đề nghị lập quan hệ ngoại giao đến bà Do Aung San Suu Kyi, cố vấn quốc gia kiêm ngoại trưởng Myanmar, vào hôm mùng 8 tháng 2 vừa qua, thông qua Đức Tổng giám mục Pol Chang Innam, hiện là sứ thần tòa thánh tại Thái Lan kiêm khâm sứ tại Myanmar. Dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Charles Bo của Tổng giáo phận Yangon và cũng là vị Hồng Y đầu tiên của Myanmar, Đức Tổng giám mục khâm sứ Chang Innam đã có buổi hội kiến chính thức với bà Aung San Suu Kyi tại nhà của bà ở Nay Pi To, thủ đô hành chính của Myanmar. Cuộc hội kiến này cũng có sự tham dự của Đức Hồng Y Bo, cùng với cha Maurice Nyukwe, thư ký điều hành của Hội đồng Giám mục Myanmar. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, ơn gọi Kitô là sống yêu thương bác ái và tươi vui hy vọng. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ Tư 15 tháng 3 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa lời Thánh Phaolô nhắn nhủ tín hữu Roma trong chương 12 thư gửi cho họ. Đức Thánh Cha nói, trong đoạn thư gửi tín hữu Roma chúng ta vừa mới nghe, tông đồ Phaolô cảnh cáo chúng ta, lòng bác ái của chúng ta có nguy cơ là giả hình, tình yêu thương của chúng ta có nguy cơ là giả hình. Vì thế, chúng ta phải hỏi xem, khi nào xảy ra sự giả hình này? Làm sao chúng ta có thể biết chắc là tình yêu của chúng ta chân thành, lòng bác ái của chúng ta chân thực, là không giả bộ sống bác ái, hay tình yêu thương của chúng ta không phải là một phim tiểu thuyết? Tình yêu chân thành, mạnh mẽ. Giả hình có thể len lỏi vào khắp nơi, cả trong kiểu yêu thương của chúng ta nữa. Có biết bao tình yêu thương vụ lợi. Điều này xảy ra khi tình yêu của chúng ta là một tình yêu vụ lợi do các lợi lộc cá nhân thúc đẩy. Khi các phục vụ bác ái, trong đó xem ra chúng ta quảng đại thi hành, được làm để chúng ta nổi bật lên hay được thỏa mãn. Trái lại, lòng bác ái trước hết là một ân thánh, một món quà. Có thể yêu thương là một ơn của Thiên Chúa, và chúng ta phải xin ơn ấy, và Ngài sẵn sàng ban nó cho chúng ta nếu chúng ta xin. Tình bác ái là một ơn, nó không hề tại chỗ làm sáng tỏ điều chúng ta là, nhưng là điều Chúa ban cho chúng ta, và chúng ta tự do chấp nhận, và chúng ta không thể diễn tả trong cuộc gặp gỡ với người khác, nếu trước tiên nó không nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với gương mặt hiền diệu và thương xót của Chúa Giêsu. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Thánh Phaolô mời gọi chúng ta thừa nhận mình là kẻ có tội, và cả kiểu yêu thương của chúng ta cũng bị in dấu bởi tội lỗi. Tuy nhiên, đồng thời, chúng ta cũng là người đem tới một lời loan báo mới, một lời loan báo mới của niềm hy vọng. Chúa mở ra trước chúng ta một con đường của sự giải thoát, một con đường của ơn cứu độ. Đó là cả chúng ta cũng có khả năng sống với răng yêu thương lớn và trở thành dụng cụ lòng bác ái của Thiên Chúa. Và điều này xảy ra khi chúng ta để cho mình được Chúa Kitô phục sinh chữa lành và canh tân. Chúa phục sinh sống trong chúng ta, sống với chúng ta và có khả năng chữa lành con tim chúng ta. Ngài làm điều đó nếu chúng ta xin Ngài. Chính Ngài cho phép chúng ta, dù bé nhỏ và nghèo nàn, được sống kinh nghiệm sự cảm thương của Thiên Chúa Cha và cử hành các việc kỳ diệu tình yêu thương của Ngài. Và khi đó, chúng ta hiểu rằng, tất cả những gì mình có thể sống và làm cho các anh chị em không là gì khác hơn là đáp trả những gì Thiên Chúa đã và tiếp tục làm cho chúng ta. Còn hơn thế nữa, chính Thiên Chúa, khi ngự trong con tim và trong cuộc sống chúng ta, tiếp tục gần gũi và phục vụ tất cả những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày trên đường đời. Bắt đầu từ những người rốt hết, từ những người cần được trợ giúp nhất, và nơi họ, Ngài được nhận diện trước tiên. Như thế, với các lời này, tông đồ Phaolô không muốn phiền trách chúng ta, nhưng đúng hơn là khích lệ chúng ta và tái khơi lên trong chúng ta niềm hy vọng. Chúng ta tất cả đều đã sống kinh nghiệm, đã không sống với răng yêu thương tràn đầy như chúng ta muốn. Nhưng đây cũng lại là một ơn, bởi vì nó làm cho chúng ta hiểu rằng, tự mình chúng ta không có khả năng yêu thương thật sự. Chúng ta cần Chúa liên lỉ canh tân ơn ấy trong con tim chúng ta, qua kinh nghiệm lòng thương xót vô biên của Ngài. Và khi đó, chúng ta sẽ lại biết đánh giá các điều bé nhỏ, đơn sơ tầm thường. Chúng ta sẽ trở lại quý chuộng các điều nhỏ nhặt của mỗi ngày, và chúng ta sẽ có khả năng yêu thương người khác như Thiên Chúa yêu thương họ, bằng cách muốn điều thiện ích cho họ, nghĩa là muốn cho họ được thánh thiện, là bạn hữu của Thiên Chúa. Và chúng ta sẽ hài lòng vì khả năng sống gần gũi với những ai nghèo khó, khiêm tốn, như Chúa Giêsu làm với từng người trong chúng ta khi chúng ta sống xa Ngài. Cúi mình xuống chân các anh chị em khác như Ngài, là người Samaritano nhân hậu, làm với từng người trong chúng ta, với lòng cảm thương và sự tha thứ của Ngài. Rồi Đức Thánh Cha kết luận. Điều mà Thánh Phaolô nhắc nhớ chúng ta đây, tôi xin dùng từ của Ngài, là bí quyết để tươi vui trong hy vọng. Tươi vui trong hy vọng. Sự tươi vui có niềm hy vọng, bởi vì chúng ta biết rằng trong mọi hoàn cảnh, cả trong hoàn cảnh đối nghịch nhất, và cả qua chính các thất bại của chúng ta, tình yêu của Thiên Chúa không thuyên giảm. Và khi đó, với con tim được biến thâm bởi ơn thánh và lòng trung thành của Chúa, chúng ta sống trong niềm hy vọng tươi vui, trao đổi với các anh em khác. Với sự ít ỏi chúng ta có, cái biết bao mà chúng ta nhận được từ Chúa mỗi ngày. Tin Roma. Đức Thánh Cha tham khảo ý kiến các linh mục về người kế nhiệm vị giám quản giáo phận Roma. Đức Thánh Cha Francisco đang tham khảo ý kiến các linh mục và tín hữu Roma để chọn vị giám quản giáo phận Roma, kế nhiệm Đức Hồng Y Agostino Vallini, là người sẽ rời chức vụ này vào ngày 17 tháng 4 tới. Trước đây chưa từng có việc tham khảo ý kiến như thế, vì theo truyền thống, quyền lựa chọn giám quản Roma là của Đức Giáo Hoàng, giám mục Roma. Đây là cung cách độc đáo của một giáo hoàng, giám mục giáo phận Roma. Theo trang web Vatican Insider, Đức Thánh Cha Francisco đã tham khảo rộng rãi trong giáo phận của Ngài để chọn ra vị giám quản kế tiếp cho giáo phận Roma, một sự lựa chọn thông thường chỉ thuộc quyền giáo hoàng. Đang khi vị giám quản hiện nay, Đức Hồng Y Agostino Vallini, 77 tuổi, sẽ rời khỏi chức vụ này vào ngày 17 tháng 4, các linh mục và tín hữu được mời gọi gửi thư để nêu ra tính cách cần có của vị giám quản kế tiếp, và có thể cả danh tính của vị này, cho đến ngày 12 tháng 4. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời mời gọi trên trong một cuộc gặp gỡ riêng với 36 vị hữu trách trong giáo phận, gồm 334 giáo xứ và 2,8 triệu tín hữu. Cha Luke Forestier, Giám đốc Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Học viện Công giáo Paris, khẳng định. Chắc chắn, Đức Thánh Cha cho thấy Ngài rất quan tâm đến ý kiến của các tín hữu khi tham khảo rộng rãi trước hai Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình vào năm 2014 và 2015. Nhưng đó không phải là vấn đề quản trị. Đang khác, việc tham khảo trước khi bổ nhiệm một giám mục, tự nó là điều gì đó rất bình thường, cha nhấn mạnh. Nhưng tiến trình này do các sứ thần thực hiện là bí mật. Tôi đã được hỏi ý kiến nhiều lần. Tôi biết nhiều giáo dân cũng được hỏi ý kiến như thế trong vòng bí mật. Ngoài ra, theo cha Forestier, tính mới mẻ của việc tham khảo ý kiến về vị giám quản Roma sắp tới là nó được thực hiện công khai đối với các tín hữu, ít nhất là họ được thông báo về việc này. Cha Forestier cũng nhấn mạnh, như thế sáng kiến của Đức Thánh Cha là rất hay, nhưng phải cẩn trọng khi so sánh với sự dân chủ. Phải xác định rõ rằng, giáo hội không thể được so sánh với hoạt động của một hệ thống chính trị hoặc đoàn thể. Thực tại giáo hội là một hình thức độc đáo và không giống như thực tại trần thế. Ngay trong các công nghị giáo phận, khi các giám mục để cho người tín hữu lên tiếng, thì cuối cùng trách nhiệm vẫn là của giám mục. Dù vậy, trong giáo hội vẫn có các thực hành dân chủ rất cổ xưa, nhưng chủ yếu trong khuôn khổ của một số dòng tu khi thành lập một ban bầu cử, thường gồm các tu sĩ đã khấn trọng, đi bầu chọn vị bề trên. Vẫn theo nhận định của cha Forestier, Ngài cho biết, nói rộng hơn sáng kiến của Đức Thánh Cha về việc lựa chọn vị giám quản Roma để đại diện cho Ngài, phải được xem xét theo chương trình rất rõ ràng của Ngài về việc đón nhận công đồng Vatican II. Người ta nhận thấy chiều kích của Thượng Hội đồng lại được nhấn mạnh, với mong muốn người tín hữu công giáo có tiếng nói. Trên thực tế, dưới con mắt của cha Forestier, những chống đối việc thực thi tính công nghị được Vatican Đệ Nhị gợi hứng, không nhất thiết là do các giáo sĩ, nhưng đôi khi do chính các giáo dân. Và những chống đối ấy sẽ không mất đi nếu không có sự canh tân con người từ bên trong. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ mùa chay 2017 của Đức Cha Tô Ma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Giáo phận Bà Rịa, gửi Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Nội dung thư mục vụ như sau. Anh chị em thân mến, ngày thứ tư lễ cho, chúng ta bước vào mùa chay thánh thiêng với lời mời gọi của Chúa Giêsu. Hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Việc ăn năn sám hối và tin vào tin mừng chỉ có thể đạt hiệu quả tích cực khi được gắn liền với những con người. Con người đây là tha nhân, là người đồng hành, đồng cảm hay đồng cảnh ngộ với chúng ta, và đang cùng chúng ta đi trên cuộc hành trình đức tin. Với sứ điệp mùa chay 2017, Đức Thánh Cha Francisco khuyên nhủ chúng ta hãy nhìn anh chị em tha nhân như một hồng ân Chúa ban. Số 1. Tha nhân là ai? Ai là người thân cận của tôi? Một luật sĩ hỏi Chúa Giêsu để biết nhận ra ai là người thân cận của mình. Chúa Giêsu đã chỉ cho anh thấy, đó là người xứ Samaria, kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với nạn nhân bị cướp, bị bóc lột tất cả và bị bỏ rơi bên vệ đường nửa sống nửa chết. Đó là một nạn nhân đáng thương dưới đôi mắt của người xứ Samaria tốt lành. Đó là tất cả mọi người mà Đức Thánh Cha Francisco liệt kê trong các sứ điệp và huấn dụ trong năm thánh lòng thương xót, nhất là trong tông sắc dung mạo lòng thương xót, tông huấn niềm vui của tình yêu. Họ thuộc mọi giai tầng khác nhau của xã hội, đạo cũng như đời, giàu có hay nghèo khổ, hạnh phúc hay bất hạnh, bị khinh bỉ, bị chà đạp nhân phẩm, bị xua đuổi ra các vùng ven của đau khổ khôn cùng, bị lạm dụng tình dục, và bị mua bán như các sản phẩm. Số 2. Ông phú hộ giàu có không nhìn thấy Lazaro là tha nhân của mình. Qua dụ ngôn ông phú hộ giàu có và người hành khất Lazaro, Đức Thánh Cha Francisco giải thích rằng, Lazaro là một hồng ân đối với ông phú hộ giàu có. Lazaro là một con người bất hạnh và nghèo khổ, nằm trước cổng nhà ông phú hộ, thèm khát những thứ thừa thãi rớt xuống từ bàn ăn, nhưng không nhận được chi, ngay cả điều cần thiết cho cuộc sống thể lý, làm giảm chút đói khát tạm thời. Chỉ có mấy con chó đến liếm các vết thương lở lói trên thân thể tả tơi của người hành khất nghèo. Khác với Lazaro, ông phú hộ giàu sang mặc toàn gấm vóc lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình, suốt đời ngập tràn phần phước hưởng thụ. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là ông phú hộ không nhìn thấy người hành khất Lazaro trước cổng nhà mình, vô cảm trước nỗi khổ đau khốn cùng của một con người bất hạnh. Đối diện với Lazaro bất hạnh, ông phú hộ càng bất hạnh hơn. Chúng ta thấy nơi đời sống của ông sự băng hoại do tội lỗi gây nên, sự tham lam tiền của làm cho con người ra hư hỏng, và những hệ lụy độc hại của tham lam và hưởng thụ là ganh tị, ghen tuông, xung đột, nghi kỵ, ích kỷ và nô lệ. Ông phú hộ chỉ nhận ra mình sẽ khốn cùng như thế ấy, nơi cõi đời sau trong lửa hỏa ngục, còn con thì phải chịu khốn khổ. Số 3. Lazaro là một hồng ân cho mọi người dưới cái nhìn của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha Francisco giải thích rằng, dù Lazaro xem ra hình như vô hình đối với người giàu có, nhưng chúng ta cũng có thể nhận ra ông như một ai đó quen thuộc mà chúng ta gặp gỡ hằng ngày. Lazaro như thể là một hồng ân, một kho tàng vô giá, một con người mà Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc. Mặc dù trước mặt nhiều người và trước mắt ông phú hộ, Lazaro không hơn gì một người bị ruồng bỏ. Đức Thánh Cha Francisco bảo chúng ta rằng, Lazaro dạy cho chúng ta biết rằng, tha nhân là một hồng ân. Mối tương quan đúng đắn với con người, bao gồm việc nhìn nhận giá trị của người ấy với lòng biết ơn. Ngay cả một người nghèo nơi cổng nhà của người giàu cũng không phải là một điều cồng kềnh gây phiền toái, nhưng là một lời mời gọi hoán cải và thay đổi cuộc sống. Dụ ngôn này trước hết mời gọi chúng ta hãy mở cửa lòng mình cho tha nhân, vì mỗi người đều là một hồng ân, dù cho người ấy là láng giềng của chúng ta, hay một người ăn xin vô danh. Số 4. Nhìn tha nhân như một hồng ân Chúa ban dưới ánh sáng tin mừng. Lazaro là một hồng ân giúp chúng ta xem xét lại đời sống, kiểm tra các vấp ngã và lỗi phạm, tin vào tin mừng bằng việc ăn năn sám hối. Đức Thánh Cha dạy chúng ta, mùa chay là mùa thuận tiện để mở cửa cho tất cả những ai đang túng quẫn và nhận ra nơi họ khuôn mặt của Chúa Kitô. Mỗi người trong chúng ta gặp gỡ những người như thế mỗi ngày. Mỗi cuộc sống mà chúng ta gặp gỡ phải là một ân sủng đáng được đón nhận, tôn trọng và yêu thương. Lời Chúa hay tin mừng giúp chúng ta mở rộng đôi mắt để đón tiếp và yêu mến sự sống, nhất là khi sự sống ấy yếu ớt và mong manh. Anh chị em thân mến, chúng ta sống mùa chay thánh năm 2017 này với cái nhìn nhân hậu hướng về tha nhân là những người chúng ta gặp gỡ, đối diện và đối thoại mỗi ngày. Hãy nhận ra tha nhân là một hồng ân Chúa ban, giúp chúng ta nhận ra mình là ai, mình phải sống như thế nào cho xứng đáng là con của Chúa và là anh em với nhau. Với một chút tro rắc trên đầu, chúng ta suy niệm: hỡi người, hãy nhớ mình là tro bụi, người sẽ trở về bụi tro. Và với lòng ăn năn sám hối, chúng ta quyết tâm sửa chữa và biến đổi tự căn đời sống nhờ việc chay tịnh, cầu nguyện và thực thi các việc bác ái đối với tha nhân, nhất là đối với những ai nghèo khổ, bị bỏ rơi, bị loại trừ và bị lạm dụng. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta tràn đầy ơn Chúa, để chúng ta thực sự trở nên con người mới, với niềm hy vọng được ơn cứu rỗi nhờ Chúa Kitô Chúa chúng ta. Thân mến chào anh chị em. Thomas Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Giáo phận Bà Rịa. Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Phó.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về sự thánh thiện của Hội Thánh. Bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về đặc tính công giáo của Hội Thánh. Trước hết, chúng ta sẽ nói về đặc tính công giáo, sau đó chúng ta sẽ nói về sứ vụ của tính công giáo ấy, đó là truyền giáo. Trước hết, công giáo là gì? Công giáo xét theo mặt chữ nghĩa là một tôn giáo chung, nhưng xét theo ý nghĩa thì công giáo có nghĩa là phổ quát, là toàn diện hay toàn vẹn. Nói cách khác, Hội Thánh được gọi là công giáo xét theo hai nghĩa. Thứ nhất, Hội Thánh là công giáo vì có sự hiện diện của Chúa Kitô. Thánh Ignatio thành Antiochia đã nói: ở đâu có Đức Kitô, ở đó có Hội Thánh. Nơi Hội Thánh, hiện thân của thân thể Đức Kitô có trọn vẹn các phương tiện cứu độ theo ý của Người. Theo nghĩa căn bản này, Hội Thánh là công giáo trong ngày lễ ngũ tuần và mãi mãi là công giáo cho đến ngày Chúa quang lâm. Thứ hai, Hội Thánh là công giáo vì được Đức Kitô sai đến với toàn thể nhân loại. Công đồng Vaticano thứ hai đã nói: mọi người được mời gọi gia nhập dân của Thiên Chúa, vì thế dân mới này có bổn phận lan rộng khắp thế giới, trải qua mọi thế hệ, nhờ đó hoàn tất kế hoạch và thánh ý của Thiên Chúa. Dù khi nhắc đến Hội Thánh Công giáo, chúng ta hiểu là một hội thánh hoàn vũ, tuy nhiên mỗi giáo hội địa phương cũng là công giáo. Công đồng Vaticano thứ hai đã nói, Hội Thánh của Chúa Kitô thực sự hiện diện trong mọi tập thể các tín hữu địa phương một cách hợp pháp. Những tập thể này, vì hiệp nhất với các mục tử, nên cũng được gọi là hội thánh. Giáo hội địa phương ở đây được hiểu trước hết là giáo phận hay giáo miền. Các giáo hội địa phương là công giáo trọn vẹn khi hiệp thông với người đứng đầu hội thánh Roma, giữ vai trò chủ tọa trong đức ái. Tuy nhiên, Hội Thánh Phổ Quát không chỉ đơn giản là một tổng hợp của các hội thánh địa phương, nhưng Hội Thánh Phổ Quát được diễn tả hay biểu lộ trong những nền văn hóa, xã hội, dân tộc khác nhau. Sự đa dạng này rất phong phú, nhưng cũng rất kỷ luật trong nghi thức phụng vụ. Vậy, những ai thuộc về Hội Thánh Công Giáo? Tất cả mọi người đều được mời gọi vào sự hiệp nhất công giáo của dân Thiên Chúa, nhờ đó mà được cứu độ. Tuy nhiên, Hội Thánh cũng khuyến cáo, có những người tuy bề ngoài thì thuộc về Hội Thánh, nhưng tâm hồn họ lại không ở trong Hội Thánh. Hơn nữa, ngay cả những người thuộc các giáo hội Kitô khác như Tin Lành, Chính Thống hay Anh Giáo, dù không tuyên xưng đức tin trọn vẹn hoặc không hiệp thông với vị kế nhiệm Thánh Phêrô, nhưng vẫn liên kết với Hội Thánh bằng nhiều cách thức khác nhau. Còn với những người ngoài Kitô giáo thì sao? Quan điểm của Hội Thánh về họ như thế nào? Về vấn đề này, Hội Thánh công bố, những ai chưa lấy nhận tin mừng cũng được an bài bằng nhiều cách để thuộc về dân Thiên Chúa. Dù họ là tín hữu của Hồi giáo hay Do Thái giáo, dù họ là người không tin theo một tôn giáo nào, tất cả đều có mối tương quan nhân loại với nhau, có cùng một nguồn gốc và một hướng đích cuộc đời. Cho đến nay, nhiều người còn nhắc lại câu nói của các giáo phụ, ngoài Hội Thánh không có ơn cứu độ. Chúng ta phải hiểu câu nói này như thế nào? Quý vị và các bạn thân mến, trước hết, lời khẳng định này có nghĩa tích cực là mọi ơn cứu độ đều phát xuất từ Đức Kitô là đầu, qua Hội Thánh là thân thể của người. Kế đến, với những người chưa có điều kiện hoàn cảnh để nhận biết Đức Kitô, thì khi thành tâm tìm kiếm Thượng Đế, họ cố gắng chu toàn luật tự nhiên, theo sự hướng dẫn của lương tâm ngay thẳng, thì họ vẫn có thể đạt tới ơn cứu độ. Tuy nhiên, Hội Thánh có bổn phận và đồng thời có quyền thánh thiêng là rao giảng tin mừng cho tất cả mọi người. Vì thế truyền giáo là đòi hỏi của tính công giáo của Hội Thánh. Trước hết, sứ vụ truyền giáo bắt nguồn từ Thiên Chúa và theo lệnh truyền của Đấng Cứu Thế. Vậy anh em hãy đi đến với muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Kế đến, mục đích của việc truyền giáo là làm cho tất cả loài người hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần tình yêu. Sau cùng, lý do của việc truyền giáo chính là tình yêu, như lời Thánh Phaolô nói, tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi. Dù có những con đường truyền giáo khác nhau, nhưng Chúa Thánh Thần là người chủ xướng mọi công cuộc truyền giáo của Hội Thánh. Trên đường lữ hành, Hội Thánh kinh nghiệm rằng có một khoảng cách giữa sứ điệp Hội Thánh phải rao giảng và sự yếu hèn của những sứ giả tin mừng. Nên Hội Thánh phải không ngừng canh tân, đổi mới. Và một trong những điều mà hiện nay Hội Thánh rất trăn trở, đó là sự chia rẽ giữa các kỳ tô hữu đang ngăn trở Hội Thánh thực hiện đầy đủ tính công giáo của mình. Bởi thế, Hội Thánh cần tích cực đối thoại một cách trân trọng với những ai chưa chấp nhận tin mừng, nhờ đó mà tiếp nhận nhiều điều bổ ích cho mình, cũng như khơi mở sự tiếp nhận tin mừng nơi người khác. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu đặc tính kế tiếp của Hội Thánh là Tông Truyền. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Con biết rằng Ngài đã đến.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu đời sống của vua David như là mẫu gương cho đời sống đức tin của chúng ta qua phần thứ nhất, tội lỗi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Phêrô tìm hiểu phần thứ hai, đó là mối tội đầu.
Thưa các anh chị,
một khía cạnh thứ hai cũng trong cái bản văn ngắn kế tiếp đó. Chúng ta đọc đến câu thứ 5, bây giờ từ câu 6 cho đến câu 9. Từ câu 6 cho đến câu 9, sau khi mà Bát-xê-ba báo tin cho David là bà ấy đã có thai rồi, thì sao? Vua David sai người đến nói với ông Joab, hãy sai Uri-gia người Khét về gặp ta. Ông Joab sai ông Uri-gia về gặp vua David. Khi ông Uri-gia đến với vua, vua David hỏi thăm về ông Joab, về quân binh, về chiến sự. Rồi vua David bảo ông Uri-gia, hãy xuống nhà của người và rửa chân. Ông Uri-gia ra khỏi đền vua, có người bưng ra một phần thức ăn của nhà vua theo sau, nhưng ông Uri-gia nằm ở cửa đền vua với tất cả các bề tôi của chúa thượng ông, và ông không xuống nhà mình. Cái điều mà tôi muốn các anh chị quan tâm ở đây, chúng ta gọi là mối tội đầu. Thế nào là mối tội đầu? Đấy, đó là cái thứ tội mà khi mà mình vướng vào là từ đó nó dẫn đến vô vàn là cái thứ tội khác. Ông David, ông ấy đã vướng vào cái tội là ngoại tình với bà Bát-xê-ba, mà bây giờ là có thai rồi, có tăng chứng rồi. Nhà vua mà lại linh tinh với lại bà vợ của một viên tướng của mình thì còn danh tiếng gì nữa, danh dự ở đâu nữa. Thế là anh bắt đầu anh phải tính thôi. Từ cái tội đó nó dẫn đến cái gì? Gian dối. Trước hết là gian dối đã. Cho triệu ông tướng từ mặt trận trở về thăm hỏi thịnh tình lắm, người này làm sao rồi, mặt trận thế nào. Nhưng mà đấy đâu có phải là mục đích chính, phải không? Đánh vài lờ vậy thôi. Còn cái mục đích chính là làm sao? Để đãi cho anh một bữa cơm thiệt là ngon, rồi cho anh về nhà ở với vợ con ít ngày nghỉ ngơi cho nó thoải mái. Mà nếu anh đã về nhà anh nghỉ ngơi ít ngày rồi, anh trở về mặt trận, vợ anh ở nhà có bầu thì bố ai mà biết được. Giỏi vậy, không chừng mình còn giỏi hơn. Bởi vì khi mà vướng vào chuyện đó, tự nhiên là người ta thông minh đó. Người ta phải tìm cách để mà thoát hiểm chứ. người ta thông minh ra. Đấy, mối tội đầu đó, thấy không? Nó dẫn đến là gian dối. Nhưng mà ta đọc Thánh Kinh thì thấy tội nghiệp cái ông tướng này. Ông ngay thẳng quá sức. Ông ngay thẳng quá. Vua cho về nhà nghỉ với vợ con mà ông ấy lại nặng lòng với chiến binh ngoài mặt trận, nhất định không về. Lại cứ ngủ ở sân nhà vua. Giá mà chịu không về ở với vợ thì còn sống. Mà lại cứ ngủ ở sân nhà vua, cho nên mới đến cái giai đoạn thứ hai là giết thôi, giết người thôi. Mà lại đau khổ cái là chính mình David viết một bức thư cho viên tướng chỉ huy mặt trận, và chính ông tướng này cầm cái án tử trong tay mình để trao cho người khác. Đau đớn là chỗ đó. Cái câu chuyện này ngay cả về mặt bi kịch rất hay. Nó có những cái chi tiết mà nó làm cho mình thấy nó đau xót. Con người rất là ngay thẳng, cầm cái án tử trong tay mình để giao cho người khác, để người ta giết mình. Cho nên con người đối xử với nhau là khủng khiếp đến chứ. Có một cái câu châm ngôn ở trong tiếng Latin đó là con người đối với con người là chó sói đối với nhau. Người ta dùng mưu mô để mà hại nhau. Kinh khủng. Mà điều chúng ta quan tâm đấy, đấy, mình vướng vào một cái mối tội đầu sẽ dẫn đến nhiều thứ tội khác lắm. Và tôi nghĩ rằng đây không chỉ là chuyện của Thánh Kinh, mà là chuyện của đời thường. Ngày hôm nay cũng đang diễn ra rất nhiều cảnh y như vậy. Cũng vướng vào những mối tội đầu này, rồi cũng gian dối, rồi cuối cùng cũng dùng quyền lực để giết hại người khác, chỉ để bảo vệ chính mình. Cho nên nếu không có Chúa thì chắc không có sự công bằng, không có sự công bằng. May mắn là còn có Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, hai anh em nhà kia, cha mẹ mất đi, để lại một gia tài và một cây khế. Người anh tham lam nhận hết nhà cửa, vườn tược cho mình, chỉ để lại cho người em cây khế. Một buổi sáng, có con chim lạ đến đậu bên cây khế, và mổ quả ăn khế. Người em than phiền đuổi chim đi. Con chim vừa ăn khế, vừa trả lời rằng, ăn một quả, nhà cục vàng, may túi ba gang, đem ra mà đựng. Người em nghe vậy, may túi ba gang để chờ chim. Sáng hôm sau, chim lạ lại đến. Nó bảo người em, ngồi bám chặt lên mình nó, rồi bay đi thật xa. Đến hòn đảo, từ từ hạ xuống một cái hang, rồi bảo người em chui vào mà nhặt vàng. Người em vào hang, thấy rất nhiều vàng bạc và châu báu, vội lấy một túi nhỏ mang ra khỏi hang. Chim lạ chờ sẵn, đưa người em về nhà. Có vàng bạc, châu báu, người em trở nên giàu có nhất vùng. Một hôm, người anh lân la sang nhà hỏi dò em. Người em thật thà kể lại câu chuyện con chim lạ về ăn khế. Lòng tham trỗi dậy, người anh tìm cách chiếm lấy cây khế về cho mình, rồi ngày ngày chờ chim đến. Rồi một ngày kia, con chim lạ lại đến. Người anh cũng than phiền, rồi đuổi chim đi. Chim lạ lại nói, ăn một quả, nhà cột vàng, may túi ba gang đem đi mà đựng, rồi hẹn sáng hôm sau lên đường. Người anh sung sướng, chắc mầm phen này giàu to, bèn may cái túi thật to để sẵn ở gốc cây khế, để chờ chim. Sáng hôm sau, chim đến, và cũng như người em, chim chở người anh đến hòn đảo, có hang dấu vàng. Vừa đến hang, người anh hoa cả mắt, rồi vơ thật nhiều vàng vào một cái túi. Khi chất đã đầy túi, nhưng lòng tham khôn cùng, người anh tiếp tục vơ vàng vào cái túi tiếp theo. Sau đó, lần lượt chuyển từng túi ra cửa hang. Đã đến lúc mặt trời sắp lặn, con chim lạ đợi mãi. Người anh chuyển hai túi vàng lên mình chim, rồi giục chim bay nhanh về nhà. Chim cất cánh được một lúc, khi ra đến giữa biển khơi. Nặng quá, chim mới bảo người anh, bỏ bớt vàng đi, nhưng người anh không nghe. Bay được một đoạn nữa, thì chim mỏi cánh, không chịu đựng được, đành hất cả người anh và hai túi vàng xuống biển. Người anh bơi lóp ngóp dưới biển, mà vẫn kêu vàng của tôi đâu, vàng của tôi đâu. Lúc sau, thì anh ta chìm hẳn. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên dạy cho chúng ta một bài học, đó là tham thì thâm, nghĩa là kẻ tham lam sẽ gặp điều xấu, dễ bị lừa, bị hại. Người anh trong câu chuyện trên tham lam đến mức mù quáng. Anh ta đã không làm theo lời dặn của con chim lạ. Anh đã may cái túi thật to. Và khi đến hòn đảo vàng, anh đã muốn vơ vét tất cả vàng trên đảo cho mình. Chính vì tính toán sai lầm và lòng tham không đáy, nên anh đã gặp điều xấu, phải bỏ mạng dưới biển sâu. Một hậu quả thật nặng đối với anh, không những mất tiền, mà mạng sống cũng chẳng còn. Trong cuộc sống, tham tiền không phải là cái tội. Một người nghèo có thể là người tham tiền, cũng có thể không. Một người giàu có thể là người tham tiền, cũng có thể không. Nhưng, nếu một người không có sự hiểu biết về tiền bạc, thì khó mà giàu có được. Tham tiền có thể là động lực để nhiều người làm việc hăng say hơn, tập trung hơn, giúp cho họ quan tâm hơn đến việc nâng cao trí thông minh tài chính của mình. Tuy nhiên, nó là con dao hai lưỡi. Tư tưởng tham tiền khiến người ta trở thành những cỗ xe kiếm tiền không phanh, không biết khi nào nên dừng lại, khiến họ phớt lờ nhiều giá trị sống tốt đẹp của con người. Tham lam đi liền với tham nhũng và đi liền với lối sống xa hoa đồi trụy. Lúc này, tham lam tiền của là điều xấu xa. Muốn xã hội tốt đẹp hơn, nhất định không nên tỏa hiệp với những tính cách như vậy. Lạy Chúa, vào thời đại ngày nay, khi nền đạo đức dường như không còn được chú trọng nhiều, thay vào đó, người ta tôn sùng cuộc sống vật chất và tìm mọi cách làm sao để có thể giàu có nhanh được, kiếm được nhiều tiền nhất. Lắm lúc, họ chẳng màng chi đến luật pháp, sự công bằng, chẳng màng chi đến tội lỗi. Xin Chúa cho mỗi người chúng con không ngừng nỗ lực làm giàu cho gia đình và đất nước bằng con đường làm ăn chân chính. Amen.
Đồng tiền đổi tướng mua quan, ân tình thương mến ai mà bán sang.
giá đổi trao, không mua được đấng nằm trên thập hình. Bạc tiền cuộc sống đổi thay, nhưng nhiều khi cũng muôn vàn đắng cay. Đồng tiền đầy tớ yên ngoan, là ông chủ xấu lệ vương những chiều. Lạy mẹ từ ái con ơi, xin dạy con biết dùng tiền chúa ban. Lắm tiền quyền quý cao sang, sao mua sự sống niềm vui thiên đàng. Đồng tiền lòng mát che thân, thương người chia sớm đường về cõi. Nhiều tiếng đẹp giấc mộng tiên, đôi khi đời cũng đáng tin vì tiền. Tiền nhiều đời chắc gì vui, đêm ngày toàn tính sao vừa túi hàng. Đồng tiền đầy tớ.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn mùa chay thánh thiện đầy ân sủng.